Các bạn bắt đầu vào cũng khá đông rồi, thì cố gắng nhớ ai chưa đăng ký đó thì đăng ký trên kênh YouTube Thích Nhật Thực Official. Để đăng ký trên kênh YouTube đó, các bạn cần phải có email và nhận xét đánh giá trên kênh đó, thì gồm có hai. Thứ nhất là live chat, tức là chia sẻ trực tuyến, và thứ hai đó là offline comment, tức là những nhận xét sau khi kết thúc phần truyền trực tiếp. Đối với cái phần offline đó thì các bạn có thể xem rất dễ trong iPhone và trong laptop. Còn đối với nhận xét live chat đó, thì xuất hiện trên màn ảnh laptop thôi, còn iPhone không nhìn thấy được sau khi tắt. Trong Facebook ấy, thì dù là nhận xét online hay là nhận xét offline thì các nhận xét của quý vị đó nó được lưu giữ lại. Quý vị hãy tương tác bằng cách đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ cái mối quan tâm của quý vị về Phật pháp, hay chỉ đơn thuần ghi Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật đối với những gì mà các vị tâm đắc. Câu hỏi của Đinh Hoàng Dũng: thưa thầy, tại sao có một số tăng sĩ theo truyền thống Nam truyền không mang giày dép? Điều đó có ý nghĩa gì trong quá trình tu tập giải thoát? Thực tế không mang giày dép không có ý nghĩa gì trong tu tập giải thoát. Tu tập giải thoát nó nằm ở chỗ là có hoàn thiện được trí tuệ, đạo đức, thiền định hay không thôi. Còn việc có mang dép hay không mang dép nó thuộc về văn hóa và thói quen. Trong thời Đức Phật đó, thì các tu sĩ đầu đội trời, chân đạp đất, là sống rất là giản đơn và thanh cao, và ba chiếc y, một bình bát, không có sở hữu, không tham gia các loại hình là kinh tế và kinh doanh, đầu tư trọn thời gian cho việc học Phật rồi tu Phật và làm Phật sự để mang lại lợi ích cho tha nhân. Thì hiện nay đó thì vẫn còn đó một số vị tu sĩ thích với hạnh đi chân không của 26 thế kỷ trước, mặc dù điều đó, đó thời này đó là không thật sự cần thiết, vì ở trên mặt đất, nhất là ở những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam đó, thì nạn đinh tặc, tức là rải đinh trên đường, rồi miếng chai trên đường, rồi nhiều loại côn trùng vân vân có thể gây lây nhiễm và có cái ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe của chúng ta. Cho nên mang dép không có gì là vi phạm với lời Phật dạy, như là giới luật trong sáu trường phái luật học Phật giáo. Nó làm cho mình có thể an toàn sức khỏe của đôi chân, để giúp cho chúng ta có thể đi, đứng, ngồi bình an. Nên ai thích thì cũng có thể tiếp tục đi với chân không mang dép. Còn ai muốn trở nên thích ứng với cái thói quen văn hóa hiện đại đó thì mang dép cũng không sao. Còn ở những xứ lạnh đó thì có thể mang giày, rồi mang vớ tắc nữa. Còn lúc nào mà cũng chấp vào cái việc không mang dép mà sống ở những quốc gia 4-5 độ C cho đến 5 độ C đó thì rất dễ bị cảm cúm, đau nhức xương khớp và ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng. Vì khi mà cơ thể chúng ta không giữ được cái nhiệt lượng cần thiết đó thì dễ phát sinh bệnh, hệ thống kháng thể bị giảm. Thì Đông y ta có chủ trương á, lòng bằng chân ấm, đỉnh đầu mát, nước da mắt lạnh, đó là yếu tố thể hiện sức khỏe tốt và có khả năng sống thọ. Cho nên các bạn đừng nên quá cố chấp về việc không nên mang dép ha, như là trong thời cổ đại, vì thời đó cũng muốn có dép cũng không có dễ dàng gì mà có được. Để sống, tu sĩ trong giai đoạn đầu là du mục, rất là giản đơn. Còn bây giờ thì Đôi dép nó chỉ có vài ba chục ngàn, nếu đó là dép mũ. À, còn dép khá khá hơn thì vài trăm ngàn, mà có thể bảo vệ được cái sức khỏe và an toàn của đôi chân, thì nệ hà gì mà chúng ta lại không chịu mang nó.